Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chay mà phải biết ăn chay theo khoa học nha. Nếu mấy cái đứa bé mà nó cái chơi vi tính á, quý vị đã bấm Google vô rồi bấm cái phần ăn chay vô là ổng sẽ hướng dẫn đầy đủ hết, kể cả dạy món ăn chay luôn, nấu làm sao cho quý vị, và món ăn nào dinh dưỡng bao nhiêu, calo dạy luôn. Vô Google rồi vô đó ăn chay thôi là nó sẽ dạy ra đầy hết đó quý vị, còn cái nó in ra cho quý vị xem rồi mới chuyển, là giảm được 18% khí thải trên thế giới rồi. Và cái thứ hai nữa là phải biết tu hành để chuyển cái nghiệp của tất cả chúng sanh cộng nghiệp này từ ác chuyển sang thành thiện, từ nặng nghiệp quá thành nhẹ, từ nhẹ quá thành không. Nếu người nào mà chỉ ngồi mà niệm Phật tu hành thôi là không dính dáng tới ai dính đấy. Mình niệm Phật mình có công đức, mình có tu hành chuyển được nghiệp ác thành nghiệp thiện thì tự nhiên là thế giới nó đã nhẹ đi một phần. Thế giới gánh thêm mình, bây giờ mình đã xả ra bỏ thì nó đã nhẹ hơn cái gánh của mình hơn. Như vậy thì mình đã giúp trên toàn thế giới đó. Một mình thôi mà đã giúp cả toàn thế giới, tác động tương hỗ qua lại mà chúng ta không thấy. Nên trong kinh Đức Phật dạy là trong kinh Tiểu Rừng Sừng Bò trong Trung Bộ, ba vị La Hán ở trong rừng tu hành mà Đức Phật nói là làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Chúng ta không hiểu quý vị, mà cái nghiệp của các ngài đã chuyển được, và các ngài đã lấy cái đó ra để độ cho chư thiên và loài người, thành thử ra là làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Thâm sâu ở chỗ đó quý vị, chuyển được nghiệp của thế gian mà chúng ta không hiểu lời của Đức Phật. Các ngài ở rừng không đâu đụng chạm tới ai đâu mà làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, nhưng thực tế ngồi tu mình vẫn làm được lợi ích vô lượng chúng sanh quý vị. Thay vì chúng ta ra ngoài chúng ta xả rác tùm lum chân, ở trong nhà một tiếng đồng hồ không xả rác một tiếng đồng hồ đúng không, thì cũng làm lợi ích gì đúng không. Nên có một phương diện nào đó, cái góc nhìn của nó ta thấy tiêu cực nhưng thực tế nó là tích cực. Mình phải nhìn trên góc độ của trí tuệ, chứ mình nói là người mà cứ lần chuỗi mà niệm Phật đây không mà như vậy là tiêu cực quá. Đúng, mình thấy lần chuỗi tiêu cực quá, không giúp ích gì đợi, nhưng mà già cả để ra giúp được ta gì, phải không? Chỉ già ra ngoài là báo thêm người ta thêm nữa, phải không? Vậy thì thôi, ở nhà mình tu chuyển được nghiệp của mình, chuyển được nghiệp thế gian, và mình lấy cái đạo đức đó làm cái bậc mô phạm. Con cái của mình, con cháu mình nhìn thấy mình tu hành đó, tự nhiên nó phát tâm tu rồi. Như vậy mình không cần độ nó, không cần tiếng nói gì hết, nhưng qua cái hình ảnh của mình gọi là thân giáo á, nó nhìn thấy vô tự nhiên thấy bà của mình hiền quá, tối ngày ăn chay niệm Phật, không lẽ mình đi mình chửi thề, đúng không? Nó thấy tự nhiên nó có một cái so sánh ở trong tâm nó, thì mình trở thành bậc mô phạm cho con cháu, bậc mô phạm cho hàng xóm nhìn vô mình. Ví dụ như thấy mình sáng chiều á, gặp người nhà tàn tật qua, mình cho này cho kia rồi giúp đỡ người này người nọ, ở ngoài ta nhìn vô ta nể liền, ta thấy người này là thật tâm á, là muốn cúng dường cúng bố thí. Mình chưa dạy ta lời nào hết nhưng mà ta kính nể mình quý vị. Cái đó là cái thân giáo á. Dạy con cháu có hai hình thức, cái hình thức thứ nhất là khẩu giáo, hình thức thứ hai là thân giáo. Nếu thân giáo chúng ta không có mà khẩu giáo nói cách mấy nó cũng không tin, hay là vậy nói gì với nó đàn làm nẻo, có làm được gì đâu. Nên thân giáo chúng ta làm bậc mô phạm, tất nhiên làm một cái hình tượng để cho nó noi theo á, thì tự nhiên mình nói ra những lời sẽ có giá trị liền quý vị. Tại vì mình đã làm những điều đó rồi, mình nói thì mình làm, chứ không phải mình nói mà mình không làm. Nên con cháu sẽ nghe theo những điều này liền. Nên môi trường là cái cấp bách nhất ở trong cái thế gian này. Nếu chúng ta còn tồn tại hay không, chúng ta còn được tu tiếp hay không, chúng ta còn sống được hay không, là phải bảo vệ chính cái môi trường xung quanh của chúng ta bằng mọi cách, bằng mọi giá, kể cả quá trình tu hành hồi hướng luôn, và bằng hành động của chúng ta luôn. Nhất là tuyên truyền cho con cháu chúng ta biết được điều này, biết được ở sạch không tàn phá cây, biết được tiết kiệm ăn mặc, đừng lãng phí gì cả. Của tôi cứ lãng phí thôi, cho nên bàn này là nguyên một cái tô bún, ăn nửa tô dẹp qua một bên còn để nửa tô, thể hiện lịch sử của người Tây. Ta nói lịch sử người Tây ăn vậy, thường ra là không phải vậy đâu. Thực ra Tây người ta ăn cũng hết, mà mình nói mình làm sang sang, nói là sống như Tây. Tại xưa những người Tây qua đây người ta sống sang sang, mình nói là lịch sự người Tây ăn bỏ nữa, không phải đâu. Tại thấy người Tây ta ăn cũng hết à, chứ không bỏ, mà tại vì chúng ta nói vậy thôi chứ không phải. Nên chúng ta ăn thì phải ăn hết, cái ăn vét ở dưới cặn luôn cũng được nữa, không sao cả. Mình nói là cặn chứ thực ra trong cái tô đó chứ đâu mà cặn. Mình nói cặn là cặn, mà mình nói không phải cặn là không phải cặn à quý vị, phải không? Trong cái tô mình sao là cặn đâu đó, Mà mình nói ăn cảm thì ăn từ trên dưới ăn hết, đừng lãng phí cái gì cả quý vị. Tại vì lãng phí đó sẽ sanh ra, tốn hao cái đó là người ta đã đốt vào không khí bao nhiêu cái để sản xuất ra được cái đó. Đừng mua gì về không hết. Cái nhu cầu mình ít thì người ta sản xuất ra ít, mà sản xuất ra ít thì chứng tỏ là khói bụi là làm ô nhiễm môi trường nó càng ít. Như vậy là hạnh thiểu dục chi túc, càng nhiều công đức phước đức càng cao. Cúng dường bố thí, trồng cây, tiết kiệm tất cả cái, nhưng đặc biệt phải ăn chay. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, rất là chân thành tri ân thượng tọa chủ trì đã tạo điều kiện chúng tôi nói gì là đề tài thiên nhiên giận dữ. Và chúng ta làm những điều đó thì thiên nhiên sẽ hết giận dữ ngay quý vị. Nó còn nhiều vấn đề, nhưng mà những vấn đề chúng ta có thể làm được. Còn vấn đề khai thác quặng rồi này nọ để mà làm cho thiên nhiên á, thì chúng ta không với tới đó được. Cái đó là làm phần tầng vĩ mô của nhà nước rồi, chúng ta không làm được. Nhưng mà chúng ta làm được điều đó thôi là bao nhiêu phần trăm? 13% khí thải, rồi là 19,5% và 18% nữa, trên 50% phải không? À, lên trên 50%, gần 60% rồi. Thì quá bán rồi, mà trong công ty người nào quá bán làm chủ tịch hội đồng quản trị phải không? Như vậy thì cái quá bán được thì tự nhiên kéo xuống được liền. Có núi lửa cũng cháy vừa vừa thôi à, chứ không sao hết. Thiên nhiên lúc đó bớt nổi giận. Mà người ta bớt nổi giận thì là mình so nhẹ được người ta rồi, thì tự nhiên ta sẽ có từ bi thôi. Mà thiên nhiên từ bi thì mưa hòa gió thuận, là phong điều vũ thuận, quốc thới dân an liền. Là nhờ chính bàn tay của chúng ta, nên quý vị là một sứ giả của Như Lai sẽ đi tuyên truyền những điều này ra. Là xin rất là cảm ơn quý vị, và xin chúc quý vị có một cái ngày tu bát quan trai thật là gặp nhiều kết quả. Xin ngồi xuống, có một vài câu hỏi để tặng quà. Ai cho biết được là tại sao trái đất mình lại nóng dần lên? Nói sao được, chúng ý cũng được nữa. Ai được quà rồi thì nhường cho người khác. Ai giơ tay lên? Rồi cánh tay tuốt ngoài sau đi, tuốt ngoài sau đi, ưu tiên cho những người ngồi sau.
Do khí bạc
cũng
hết là khí
CO2. Do người ta gọi là hiệu ứng gì?
Hiệu ứng nhà kính.
À, do hiệu ứng nhà kính nên nóng, trái đất nóng dần lên. Chính xác, cho anh chàng bó tay. Rồi ai biết được là bây giờ mình phải làm gì để đừng cho trái đất nóng dần lên? Rồi cánh tay nào nữa? Mình biết gì nói đó à, chúng chút xíu cũng được thưởng. Rồi cô ngay giữa, theo người tu mình nó làm gì được?
Theo sự hiểu biết của con là mình nên giữ vệ sinh môi trường, biết ăn chay, và mình khuyến khích những người xung quanh là nên bớt xài bao ni lông. Tại vì bao ni lông nó tới tồn tại 500 năm nó mới tăng một tầng.
Rồi cho anh chàng pháo tay. Thì cái đó tuy là nó không hết, nhưng mà đó là những điều mà cần thiết đấy. Rồi câu hỏi kế tiếp nữa. Khi trái đất nóng dần lên thì nó sẽ gây ra điều gì cho thế gian? Ai được quà rồi thôi, ai được chưa được quà thì xin mời.
Thưa thầy, khi trái đất nóng lên rồi sinh ra lũ lụt.
Tại sao trái đất nóng lên mình băng chảy?
Rồi bị chưa mưa nhiều kìa.
À, lũ lụt mưa nhiều, trái đất nóng dần lên làm nước bốc hơi lên nhiều, mưa nhiều bão lũ nhiều, tuyết bắc và nam bán cầu tan ra làm dâng nước lên, làm con người ta nguy cơ đến tuyệt chủng đây. À, quý vị nên chúng ta phải ngăn chặn trái đất nóng dần lên. Cho chồng pháo tay. Bây giờ đối với một người Phật tử, đối với người Phật tử làm như thế nào để bảo vệ môi trường, ai trả lời đầy đủ nhất? Cô có quà chưa? Chưa, xin mời. Nãy giờ giơ tay 4 lần này. Nếu trả lời càng được nhiều thì nhiều quà.
Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, nếu mình muốn bảo vệ môi trường thì là từ trong gia đình mình và ngoài xã hội thì mình khuyến khích hết để là không có xả rác bừa bãi và không biết những đồ vật xuống phía sông mình giữ môi trường nước nó trong sạch.
Rồi.
Và mình trồng cây xanh.
Rồi.
Và nó có cái không khí CO2.
Rồi.
Để nó chịu
có nên ăn xài phung phí không?
Dạ, dạ không, không nên tin xài phung phí.
Vậy thì làm sao với chữ, dạ, chữ đó gọi là chữ gì?
Dạ, tiết kiệm.
À, mình phải tiết kiệm. Nhưng mà đối với người Phật tử, cái đó người đời người ta làm cũng được đó mà.
Dạ.
Vậy người Phật tử mình phải làm thêm cái gì nữa?
Dạ, mình phải ăn chay.
Ăn chay, người đời người ta cũng ăn chay nữa. Rồi bây giờ mình phải làm cái gì nữa mà ta không làm được đó mà mình làm được?
Mình bố thí.
Mình bố thí, dạ, người đời giờ ta cũng bố thí nữa.
Dạ, mình phải niệm Phật.
À, mình niệm Phật, người đời không biết niệm Phật. Tức mình phải tu và độ cho những người đúng độ chúng sanh tu theo mình. À, như vậy thì người đời
mà hỏi bao giờ, ví dụ mình ở sớm thì mình tôi tin hoặc tôi đĩa gì dặn cho sớm người ta câu
chính xác, chính xác.
Mình buôn bán ngoài chợ thì có thể mình tiếp xúc được nhiều giới, thì bất cứ giới nào mình cũng tìm điều kiện đến gần gũi với người ta, đặng mình đưa đĩa hoặc đưa tin, hoặc người ta có tánh nóng thì mình sẽ dùng lời nói để cho người ta bỏ đi những cái tánh nóng để mà người ta nói những lời nói
rồi hiểu. Chính xác, cái này là hạnh Quan Âm rồi.
Dạ.
Hay cái những lời đó rất là hay, rất là thiết thực đối với những người tu. Những điều đó chính người tu làm được, người đời là không được. Người đời không bao giờ làm được điều đó cả quý vị. Người đời có thể bố thí, có thể giữ vệ sinh chung, có thể trồng cây làm được tất cả các cái. Nhưng người đời khó mà chuyển nghiệp được nội tâm để dứt được trong cái gốc của vấn đề, mà người tu mình mới làm được điều đó. Nên người tu mình làm những cái rất là khó làm tới người đời. Chính là cái chỗ đó người ta gọi chung chữ đó, tu chữ một. Đó là mình đang tu đó quý vị, xin cảm ơn. Rồi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Rồi xin kính chúc Thượng Tọa Chủ Trì Chư Tôn Đức nơi đây được rất nhiều sức khỏe, mãi mãi là tàn cây bóng mát che chở cho vô lượng chúng sanh trên bước đường giác ngộ giải thoát. Và xin kính chúc đạo tràng của chúng ta thân tâm được bình an, và gia đình con cháu rất là thảo hiền, công thành danh đạt. Rồi gia đình từ chồng con, vợ con trong nhà, bạn bè, ai ai cũng có sức khỏe đủ đầy, ai ai cũng có biết tác phước làm lành làm thiện, và ai ai cũng phát tâm vô thượng Bồ Đề. Mai mốt về Tây Phương thì gặp mặt hết, đừng có kẻ về người ở A Di Đà Phật. Xin mời chú.
Đêm công đức thank you.